木法。Hôm nay là ngày 29 tháng 8, là ngày cúng hội thường lệ của mỗi tháng và quý Phật tử cũng thọ bắt con trai. Ở vào giờ này để sư giảng tiếp về ngữ lục của tổ Pháp Viên. Hôm nay là chắc là bữa chót và để kết thúc luôn cái ngữ lục của ngài đó. Thì vừa rồi á, sư có giảng Phật tử tới cái đoạn này, mình sẽ lặp lại. Trong các hạnh tu tịnh độ mà chọn niệm Phật, vì đó là bổn nguyện của Đức A Di Đà, được thân người có được. Được thân người có được, Phật tử bây giờ được thân người, gặp bổn nguyện khó gặp. Cái bổn nguyện 48 lần nguyện Đức Phật Đà rất là khó gặp nha. Phật tử đầy đủ duyên lành lắm mới được gặp cái bổn nguyện này để mình tu theo đó. Phát đạo tâm khó phát, là người Phật tử phát đạo tâm mà tu trì như vậy nhằm nhất định phát đạo tâm mà tu nguyện làm Phật độ chúng sinh càng khó hơn nữa, phải không? Biết bao nhiêu người Phật tử gặp ở ngoài đó mà muốn phát đạo tâm mới tu trì là cũng khó lắm đây. Có khi nó nghe đạo thì hiểu đó, biết đó, nhưng mà nếu ta phát tu tâm tu trì như Phật tử thì ta không phát tâm tu được. À, mà bây giờ Phật tử phát đạo tâm khó phát, cái khó nhất là đạo tâm là phát bồ đề tâm đó. Để nguyện thành Phật độ chúng sinh rất là khó. Lìa luân hồi khó lìa, đó cái chỗ mà quan trọng. Đa số người tu phần lớn là người tu đỡ thôi, chứ không dám nói rằng là tu thoát khỏi sinh tử luân hồi. Bây giờ Phật tử để ý coi, ví dụ như mình cúng bà, nghe cúng bà mấy trăm ngàn người, mà ở trên cúng bà Tây Ninh của mình, hay là cúng bà ở núi Sam cũng mấy trăm ngàn người đến dự, mà không khi nào ta ăn hỏi đi, ta nói thôi tôi đỡ, xin bà hay giúp duyên hay có phước báo, tôi tu kiếp này đỡ kiếp sau làm lành làm hiền, nghe nói là kiếp này cho đỡ, kiếp sau đỡ hơn kiếp này vậy thôi. Không, vì cái bài dở đó là vậy à, nghe không? Cho nên mình mà muốn tu trì mà lìa luân hồi khó lìa này á là một vấn đề. Nghe Phật tử có ai hướng dẫn, ai dạy dỗ cái căn cơ trình độ của mình, mình mới dám phát tâm bồ đề và nguyện rằng thoát khỏi sinh tử luân hồi ngay kiếp này. Đó là ý nung về con Phật là thoát khỏi sinh tử ngay kiếp này. Xin tịnh độ khó xin. Xin thưa Phật tử, không phải là ai muốn xin tịnh độ được hết à, phải không? Là đương nhiên là rất là khó xin được, mà Phật tử tu đúng cách như vậy nó dễ. Bởi vì tu đúng cách, ai hướng dẫn mà đúng cách là dễ, còn không thôi là khó lắm đấy, chứ không phải là dễ đâu. Nghe không? Có một vị hòa thượng là tôi nghe giảng kinh đó, thì người nói là ở Thượng Hải đó, mấy trăm ngàn người tu về tịnh độ niệm Phật, nhưng mà biết có 2-3 người mà đi giảng sanh chưa, cái điểm ước đàng hoàng giảng sanh. Sao vậy? Tại vì không có thầy hướng dẫn đàng hoàng, không có chỉ cái phép tu đàng hoàng, cho nên mình tu lệch cái hướng chút xíu là trật rồi. Bởi Đức Tổ Sư Minh Hương Quang ngày nói là mình nhích ban đầu, mình nhích lệch chút xíu là đi xa ngàn dặm rồi, mà làm sao mà nó được giảng sanh. Tu nhiều niệm Phật nhiều, nhưng mà giảng sanh ít là tại sao? Vì không gặp thầy sáng bạn hiền cùng tu, cùng hướng dẫn cái đúng cách, chứ rất dễ. Cái pháp tu gì bản sanh định độ rất là dễ, nhưng mà cũng rất là khó. Khó là nếu không có ai gặp thầy sáng bạn hiền chỉ cho mình đúng cách, hướng dẫn mình đúng cách, thành ra khó. Khó là tại vì không chỉ đúng cách mình tu gì, mình tu theo ý mình, tu không đúng cách là không có cảm ứng đạo giao được, thành ra khó, chứ không phải là khó, hiểu không? À, thì bây giờ mình xin tịnh độ khó xin, mà bây giờ mình đã tu được, mình nguyện về tịnh độ rồi thì vui mừng không tả xiết. Phật tử thấy không? Mình khi mà hiểu được vậy rồi là mình vui mừng không tả xiết mới được. Chứ Phật tử mà tôi mơ nó mình tất cả những cái khó mình được hết trơn rồi, những cái khó được mà Phật tử đây là có thể nó được hết rồi thì vui mừng không? Vui mừng không tả xiết mới đúng cách. À, bây giờ tiếp tục nè. Tin rằng tội tuy thập ác ngũ nghịch cũng được giảng sanh mà không phạm tội nhỏ. Tổ lập thì đọc lại hoài. Đôi khi Phật tử nghe pháp mà đi bị chấp cái kẹt lắm. Phải hiểu rằng cái bổ nguyện Đức Phật thế nào, tại vì bổ nguyện đại từ đại bi của ngài. giàu cho mình tạo tội rất lớn, ngũ nghịch thập ác đó, thì khi mà tới giờ chung niệm một niệm hay mười niệm cũng được giảng sanh Đức Phật trước, phải cái nguyện ngày như vậy, nghe không? Thì nhưng khi mình hiểu được giàu như vậy đó là cái chỗ nó để cứu chúng sinh tội ác nặng nề, nhưng mà những chúng sinh này nè, có thể là 10.000, 100.000, triệu người cũng biết được một hai người chưa. Vì sao? Vì cái tâm ác quấy đó thì cái tâm nó hừng hực à, và cái vọng niệm nó khởi thì làm sao mà thanh tịnh được niệm một niệm tới 10 niệm. Nhưng mà người nào giàu ác cách mấy mà niệm được một niệm hay là 10 niệm sau cùng nha, Phật tử nhớ chỗ này điểm rõ ràng, chứ ngoài niệm đâu một niệm cái được giảng sanh là niệm hồi nào niệm, không phải, nhưng cận tử nghiệp. Còn Nam Mô Di Đà Phật mà thở thì ra cái đi luôn, đó là giữ chánh niệm đó mới được Đức Phật cái nào trước, chứ không phải mình một niệm là giờ nào cũng niệm được hết, không phải vậy à. Hay là 10 niệm sau cùng, nhớ là chỗ này nó quan trọng Phật tử. Thì mấy người làm ác quấy quá, vọng niệm ác quấy quá, làm sao niệm được từ một niệm tới 10 niệm sau cùng. Có nhiều Phật tử thấy á, những người sái quấy quá là làm tội lỗi chết, rên la đau đớn khổ sở, làm sao mà nhớ niệm Phật. Mà quý Phật tử thấy có một số người ít niệm Phật, ít tu trì như mình đó ha, mà lại đưa cùng băng niệm Phật, theo lỡ mình niệm người ta biểu thôi đừng niệm mệt lắm, để tôi nghĩ nghe. Nếu Phật tử mà từng niệm Phật ở đây, mình tha thiết cho mình nghe băng niệm Phật hay nghe ai niệm Phật mình hòa nhau vui vẻ tốt đẹp. Nhưng mà người không có chủ tụ niệm Phật là không có được, mình lại mình niệm mà đưa băng niệm người ta không có chịu nghe, nó mệt lắm, tôi nghĩ đi tôi mệt lắm, không nghe, muốn nghe này, cái nghiệp nó vậy đó, thật thấy không? Thật ra là rồi đáng người ta trợ duyên cho mình, ta không chịu nghe, thì những người tội ác bấy làm sao mà niệm được một niệm sau cùng hay là 10 niệm sau cùng, khó đấy. Nhưng tới đây này, nhưng mà nếu mà niệm được, cái người đó niệm được cái căn lành kiếp trước thế nào đó, thì bây giờ gieo chủng tử cái căn lành kiếp này, mặc dầu làm quấy ác nữa, sao trực nhớ lại phát thiết niệm một niệm Phật được là sao? Nhớ là một niệm nha. Đó thì nên tổ mới nhắc được, mình đừng có chắc nó một niệm giảng sanh là tôi sao lại bên đợi tôi để chờ sao niệm một niệm này tôi giảng sanh, bây giờ khỏi tu chi cho mệt. Thì vì có một số người chấp như vậy cho nên tổ mới nói là sao, tin rằng tội tuy thập ác của mình cũng được vãng sanh mà không phạm một tội nhỏ. Phật tử nên đi chỗ này, mình Phật tử tu là không làm một mái ác, không bỏ một chút lầm, rửa lòng trong sạch, đó là cái công thức chư Phật mười phương ba đời đều hướng dẫn dạy mình cả, là mình theo công thức đó. Nhưng mà cái đại nguyện đại từ đại bi của Đức Phật quá, đây nào đó ngàm mới là dẫn rước, đó dẫn rước, nhưng mà cái chuyện nó ít người được như vậy lắm. Thì bây giờ mặc dầu ngũ nghịch thập ác tội nặng cũng được vãng sanh, nhưng mà mình người tu trì không phạm một tội nhỏ. Nhưng mà một tội nhỏ mình lỡ phạm thì sám hối mới được. Tại sao? Sám hối là mình trong lúc sám hối mình nguyện không làm được ác nữa, không tiếp tục làm ác nữa, và hối lỗi về sau. Mình lỡ mình làm lỡ phạm gì rồi mà vô tình là cái nghiệp mình nó khiến mình tạo nghiệp ác rồi, thì mình phải sám hối. Sám hối để đừng có tạo nữa, ngưng lúc đó đừng tạo nữa. Thấy không? Để thôi mình tạo, mình làm rồi mình không sám hối là mình cứ làm tiếp tục làm hoài, thì tất nhiên là cái tội bên chồng chất, cái nghiệp lực mình quá nặng. Thì cho nên mặc dầu tội rất nặng cũng Đức Phật cũng dẫn rước, nhưng mà mình là người Phật tử cái ý niệm này cho rõ ràng là một tội nhỏ không làm, ráng tránh cái tội như dầu nhỏ nhất cách mấy nha. Nó là phải đi cái tội nhấn mạnh chỗ này. Kẻ ác còn được giảng sanh huống gì người lành. Đó bây giờ ngài lặp lại, mình thấy không? Kẻ ác còn được vãng sanh, ác quấy như vậy đó mà nếu mà niệm thành lòng một niệm sau cùng, mười niệm sau cùng Đức Phật đà dẫn rước, huống chi mình là người lành, thì càng dễ cảm ứng Đức Phật đây nè, càng dễ về có Phật nữa. Phật tử thấy không? Thành ra bây giờ Phật tử tu trì làm lành làm hiền, nhất định gì? Không mất Phật. Chứ đừng có so sánh là người ác cũng quấy, rồi tôi tu cực khổ Đức Phật cũng rước, mà người ác quấy Đức Phật cũng rước. Nhưng mà Phật tử để ý chỗ này, xin nhắc lại để cho mình ráng tinh tấn tu thành trong mỗi lúc, phải không? Cái người ác Đức Phật vẫn rước, nhưng mà rất là khó được. Bởi vì người đó không đủ sức, đủ duyên lành để tạo cảm ứng Đức Phật như nào. Còn mình người lành thì dĩ nhiên, bởi vì nó là huống chi mình là người lành. Người lành thì còn gì, còn vững vàng chắc chắn được vãng sanh và chắc chắn được Đức Phật trước. Là bây giờ Phật tử ráng cố gắng công phu để gì, để cảm ứng đạo giao duy tâm tự hiện. Phải nhớ rõ chỗ này, phải nhớ rõ là cảm ứng đạo với giao. Thì bây giờ cảm ứng được là mình gì, ráng niệm Phật cho nhiều nhiều chút, càng nhiều càng tốt nha. Đó. Tiếp, tin rằng niệm một lần hay mười lần vẫn được cứu, mà niệm liên tục suốt đời. Đó, ngày tập tiếp lặp lại. Mình tin niệm rằng dù một lần hay mười lần Đức Phật vẫn cứu độ cả, nếu mình tu đúng cách nha. Nhưng mà niệm liên tục suốt đời. Liên tục là sao? Là niệm cái tinh tấn, niệm liên lỉ, kêu dứt tâm bất loạn á. Nó phải tin tưởng như vậy. Rồi bây giờ này ngài khuyên, để không có nhiều người ý lại. Ý lại là nó một niệm hay mười niệm cũng được Đức Phật cứu rồi. Rồi bây giờ không lo niệm tinh tấn niệm. Cho nên tổ mới lặp lại nhấn mạnh cho mình phải tinh tấn tu trì trong mỗi lúc. Mặc dầu đại từ đã biết của Phật một niệm cũng rước, mười niệm cũng rước, nhưng mà mình phải gì, niệm liên tục suốt đời. Niệm liên tục là sao Phật tử? Là liên lũy, là tinh tấn đó. Niệm này tiếp niệm kia không kẻ hở nha. Đó là niệm liên tục suốt đời. Một niệm còn được vãng sanh, huống gì nhiều niệm. À, tổ lập lực khuyên này khuyên gì? Khuyên mình niệm gì? Niệm nhiều đấy. Mình Phật tử là phải tinh tấn. Mặc dù là một niệm còn được giảng sanh, huống gì nhiều niệm. Phật tử ra không? Càng dễ giảng sanh nữa. Một niệm còn đức đại từ đã biết Đức Phật còn rước thai, huống chi là người nhiều niệm. Thì càng được vững vàng và càng được Đức Phật thế nào. Cảm ơn tiếp duyên, tiếp dẫn nha. Đó, cái chỗ là phải đi chỗ này. Đức Phật A Di Đà đã thành tựu thể nguyện của ngài, hiện đang ở cõi kia, đến lúc lâm chung chắc chắn ngài sẽ lai ninh. Đó, mình có niềm tin vững vàng nha. Nhớ rằng cái này là tóm tắt cái lời di huấn của Pháp Viên Thượng Nhân. Phật tử nhớ không, cái này là ngài nhấn mạnh cái điểm nào cần nhấn mạnh, mà những ở điểm trước ngài có gì, có hướng dẫn rồi, có dạy dỗ rồi nha. Bây giờ ngài là cái chỗ mà cái di huấn này ngài lặp lại tầng cuối cùng trước khi ngài mà viên tịch nha. Thì đọc lại Phật tử ngài Pháp Viên giảng dạy nè. Đức Phật A Di Đà đã thành tựu thệ nguyện của ngài, hiện đang ở cõi kia. Tất nhiên là khi mà làm pháp tạng tỳ kheo đó, ngài Pháp Tạng tỳ kheo mới ở trước Đức Phật Thế Tự Tại Dương Như Lai phát ra 48 lời đại nguyện bất phát à, nghe chưa? À, rồi Đức Thế Tự Tại Dương Như Lai mới dịp thọ ký ấn kiến, ông sẽ tròn xong cái bổn nguyện và thành Phật A Di Đà sau này. Đó, lúc thệ nguyện đó thì cho nên nó Đức Phật A Di Đà đã thành tựu thệ nguyện của ngài, hiện đang ở cõi cực lạc. Tất nhiên là lúc Thế Tự Tại Dương Như Lai thọ ký là ngài mới gì thì theo chưa phát tâm Bồ Tát thôi, thì ngài vô lượng kiếp lăn lộn sanh tử luân hồi trong nhiều cõi ở trong gì, trong vũ trụ, để ngài thành cái đại nguyện nha. Và khi công viên quả mãn rồi, ngài mới gì, ngài mới thành Phật. Tất nhiên cái đại nguyện ngài phải thành, ngài nguyện lời nào là có y được cách lời đại nguyện đó. Và hiện bây giờ ngài đưa cõi cõi kia là cõi Tây Phương Cực Lạc, tròn xong quả mãn rồi nha, tròn cái đại nguyện ngài ra cái công viên quả hòa mãn. Đó, thì khi xong rồi thì ngài hiện bây giờ đang ở cõi kia là gì, là cõi Tây Phương Cực Lạc để tiếp dẫn chúng sinh. Đến lúc lâm chung chắc chắn ngài sẽ lai ninh. Tại sao mà nói câu này? Cho mình niềm tin vững vàng. Vì ngài đại nguyện rằng tới giờ lâm chung mà ngài niệm danh hiệu ngài từ một niệm đến mười niệm thì chắc chắn ngài đến lai ninh. Mà nếu Ngài không lai nghinh được Ngài không thành Phật, sai lời nguyện rồi, tự đó không. Nhưng mà không có chuyện đó, nhất định Đức Phật gì? Đức Phật sẽ lai nghinh. Thành ra mình, Ngài khẳng định đến lúc lâm chung chắc chắn Ngài sẽ lai nghinh. Phật tử rõ cái này không? Mình phải Phật tử có niềm tin vững vàng vậy mới được. Chứ nữa là trong này nói lai nghinh cho Phật tử dễ hiểu, chớ bằng cái lý đạo mà xưa nói Phật tử thường thường giảng cho nghe đó. Hiện tại pháp thân ngay đà đương trùm chứa mình ở đây, mà lai nghinh ở đâu? Đâu cứ lai. Nhưng mà nếu không, nó không cứ lai thì không được. Đó thưa Phật tử đó không? Là pháp thân ngay đây rồi, ngày ẩn đây ngày hiện bên kia à. Pháp thân mình cũng đương trùm chứa, pháp thân mình cũng ở Tây Phương Cực Lạc rồi. Nhưng rồi khi tới giờ lâm chung Phật tử là người nào cảm ứng đó, thì ngay nơi đây, ngay kế bên mình đây, Đức Phật mới hiện lên, mới giúp duyên cho mình, trợ duyên cho mình để vượt qua cơ ác sinh tử. Phật tử đã nhớ rằng Đức Phật lai nghinh trước lúc lâm chung để trợ duyên cho mình, nhưng mà không phải người nào cũng được hết. Không cảm ứng thì Đức Phật không tiếp ứng được. Đức Phật muốn tiếp ứng mình mà để vượt qua cái sanh tử, mà nếu mình không có cảm ứng thì không được. Chứ nếu mà Đức Phật muốn tất cả rước chúng sinh ác quấy xấu xa gì cũng Đức Phật nguyện là tiếp dẫn là tiếp được hết. Nhưng mà các phép Phật, cái phép công lý của vũ trụ không được vậy. Cảm ứng đạo có giao. Bình thường Phật tử có nguyện đàng hoàng, tu tập đàng hoàng, rồi tới giờ, gần tới giờ lâm chung là Đức Phật đã ứng, thấy rõ ràng này thành lòng thiệt, thì Đức Phật mới ứng được, mới trợ duyên cho mình vượt qua cái ái sinh tử được. Xin thưa, cái ái sinh tử rất khó Phật tử ơi. Nếu mình tự lực tu, sư coi nhiều sách thiền á nha, tự lực tu trì, không Phật lực tiếp duyên là rất là khó qua cái ái sinh tử này. Bởi Trí Húc Đại Sư đó, một vị tu chứng nào, ông tổ thứ 9 ở trong Tịnh Độ, Ngài khi mà nhìn vừa dùng vợ nhãn, Ngài nhận nhìn ra cái việc qua cái sinh tử rất là gì, Ngài nó rùng mình rỡn trong cái, rất là khó qua cái ải này. Cho nên Đức Phật mới phát 48 lời đại nguyện, mới gì, mới nguyện tiếp duyên cho chúng sinh căn cơ thiện bạc của mình đây vượt qua cái sinh tử mới được. Sư coi nhiều ở sách thiền á, có những Phật tử tu tâm thanh tịnh rồi, được ngũ thần thông rồi nha, mà vẫn chưa thoát khỏi sinh tử luân hồi được, vì cái cửa ái sinh tử này không qua được. Xưa coi tích một vị thiền sư tu trì, tâm thanh tịnh, huệ nhãn này mở ra rồi, Ngài mới thấy là bây giờ mà mở ra rồi nhưng mà chưa tu chứng trọn vẹn, không kịp nữa, Ngài chưa tu chứng trọn vẹn, cho nên cửa ái sinh tử Ngài tự lực Ngài qua không được. Và Ngài thấy rằng một cái bà đường bà đó mang thai 3 năm rồi, mà để Ngài thọ thai như mình, Ngài đu tu đương tinh tấn quá, tu tinh tấn quá cho nên Ngài không nhập thai liền được, cho nên cái nhân duyên là cái bà đó mới thọ thai rồi 3 năm để chờ Ngài nhập thai. Ngài đương tu tinh tấn quá chưa được cho nên khi mà Ngài nhập liền rồi đó, Ngài mới nói với bạn, nói là cái bà đó chờ tao 3 năm rồi, nếu hôm nào có một dịp mà phải đi qua, có trai tăng có đám cúng gì Ngài phải đi qua đó, Ngài nói là tôi đi qua đó là tôi sẽ nhập thai vào đàn bà này. Biết như vậy tâm thanh tịnh, biết rằng bà đã chờ 3 năm nhập thai, mà nếu tôi qua cửa này là tôi sẽ nhập thai. Bây giờ phải đi cửa khác, đi cái chỗ khác mà được, đi đường khác mà tôi tránh cái vụ nhập thai này. Nhưng mà Ngài nói với cái lực, cái nghiệp lực, Ngài biết như vậy rồi mà cái nghiệp lực vẫn đang là cuối cùng tới giờ đi này cũng Ngài mới đi qua đường đó để Ngài nhập thai vô, vô cái người đàn bà, vô cái thai. Phật tử thấy khó không? Tu thanh tịnh rồi, được thần thông rồi, mà vì chưa được lục thông ngũ thông còn sanh tử luân hồi, tự nhớ đấy. Và biết rằng người ta chờ, Phật tử không thanh tịnh nó mới biết vụ này à. Bà đã có mang 3 năm rồi, đương là chờ tôi qua đây tôi nhập thai, mà muốn tránh tránh không được, cái nghiệp lực nó lôi khiến Ngài phải đi qua đường đó để nhập thai. Phật tử kể sanh tử nó khó là khó vậy đó, chứ không phải thường. Phật tu thanh tịnh rồi nó vậy đó mới thường. Cho nên phải người tu thiền, người tu tự lực, mà phải nghiệp sạch tình không. Nghiệp sạch là tâm rất là thanh tịnh, không có thắc tình lục dục khởi nghiệp niệm gì cả, mới vượt qua cái sanh tử được. Còn chút xíu vọng niệm cũng gì, cũng thừa sức đưa mình đi sanh tử luân hồi. Đấy, vì lẽ đó cho nên Đức Phật thấy khó khăn như vậy, thì Đức Phật mới lập 48 lời đại nguyện khuyên mình tu trì. Rồi mình tính hạnh nguyện đầy đủ rồi thì tới giờ lâm chung cảm ứng Đức Phật rồi, thì Đức Phật sẽ lai nên đến tiếp duyên cho mình để qua cửa ải sanh tử. Cho con xin nhắc lại hoài cái điểm này quan trọng, có nhiều người hiểu lầm. Mình niệm 10 niệm Đức Phật phải lai nên thì cái đó là hiểu lầm. Không chờ niệm 10 niệm sau cùng mà Đức Phật, nếu người đó thấy cảm ứng được Đức Phật này giúp duyên được, cảm ứng ta được rồi thì Đức Phật lai nên trước khi mình niệm 10 niệm sau cùng nữa nha. Thì bây giờ mình hiểu cái đại từ đối với Đức Phật, mà Đức Phật trao duyên mình qua cái ải này đó. Cho nên chỗ này nè, đến lúc lâm chung chắc chắn Ngài sẽ lai nên. Điểm này phải Phật tử rõ ràng như vậy. Mà đừng nói lai nên là từ cỡ ta bà, từ cỡ Tây Phương Cực Lạc này về lai nên là đi về đây chứ gì. Thì nói cho Phật tử dễ hiểu. Nhưng mà xin thưa, các pháp thân Đức Phật là hiện tại ở đây rồi, ngay chỗ mình niệm Phật, ngay chỗ cái giường mình nằm đương bệnh đó là pháp thân Phật ở đó rồi, chớ không phải Đức Phật hay Đà. Mà tự hiểu cái đó là hiểu báo thân Phật, nhưng mà pháp thân Phật không phải lai nên đâu. Cảm ứng là ngay cái đó Phật hiện lên tiếp duyên mình, rồi từ đó tiếp duyên rồi, rồi ngay hiện lên thân Phật hào quang sáng chói cho mình thấy rồi, rồi đưa cái tòa sen lên rồi cho mình, rồi dạ cho mình lên ngồi tòa sen ảnh đây là hiện kia à, rõ không? Nhưng mà tại sao mình tu vậy rồi mình không về, mình tự mình về có Phật hay Đà được? Xin thưa, cái nghiệp mình đâu có đủ sức đâu, đâu có chuyện dễ. Thí dụ sư nói Phật tử nghe trong cái gì cổ đức nói nè, bây giờ tổ tu chứng đạo nói là một vị a la hán đắc lục thần thông thoát khỏi sanh tử luân hồi rồi, a la hán Phật á, cũng không đủ sức, không có đủ cái lực mà nguyện về có Phật Đà, tự lực mình về có Phật Đà không được, không đủ sức. Vì a la hán tự tại nhập xuất ẩn hiện trong một cõi Phật độ, chẳng hạn như cõi Phật độ là cõi tam thiên đại thiên thế giới, là cõi Phật độ của Phật Thích Ca Mâu Ni, là tam thiên đại thiên thế giới là 3.000 nhân lên là một gì, 1 tỷ thế giới là 1.000 triệu, 1.000 triệu cõi thế giới như này, đó là cõi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni độ đó, có phổ có độ. Thì vị a la hán có gì, ẩn hiện nhập xuất trong một cõi Phật độ mà thôi, không đủ sức, cái thần thông của Ngài còn non kém, không đủ sức mà ẩn hiện về có Phật được. Thì mình còn phàm phu sao mình về có Phật được, là gì? Mình về được là do gì? Do gì? Phật lực. Do Phật lực tiếp duyên cho mình, bởi đời mình tiếp dẫn đó. Nói cho Phật tử dễ hiểu đó, dẫn mình mới về có Phật được đó. Cho nên vì đó cho nên mình nói rằng là Đức Phật mai nhân đến rồi tiếp dẫn mình, đưa tòa sen như mình lên tòa sen. Bây giờ cái hình tướng là phải vậy, cái hình tướng là Đức Phật có thể hiện đàng hoàng, đưa cái tòa sen đàng hoàng, tùy cái công đức phước đức của mình mà lên từ tòa sen đồng hay tòa sen bạc hay tòa sen vàng. Mà cái bài nguyện Phật tử của Ngài từ sám chủ thì cho Phật tử nguyện đó là gì? Nguyện tòa sen vàng kim liên đó, là tòa sen vàng. Phật tử lên tòa sen vàng, nhưng mà cổ đức có nói rằng mình phải nguyện thượng phẩm thượng sanh là mới lên tòa sen vàng. Mà mình tu không đủ sức, hoàn cảnh gia đình ở tại gia mình không có đủ sức lên tòa sen vàng thì nó rớt xuống tòa sen bạc là vừa. Chứ đừng nói tu về có Phật được là tòa sen đồng được cũng được, nhưng mà đồng nó rớt xuống thì đâu, hạ phẩm cũng được, hạ phẩm nó rớt xuống rồi rồi Phật tử rớt thì đâu, đây rớt thì tới ta bà đó là. Cho nên nguyện mình gán nguyện thượng phẩm thượng sanh để mình phát tâm tu trì cho tinh tấn, được đó không? Mà cái tinh tấn của mình, cái sức của mình tới đó à, không có đủ trọn vẹn thì khi mà tòa thượng phẩm thượng sanh mà rớt thì xuống đâu, còn trung phẩm được cũng được, đó không? Nhưng mà có nhiều cố đức đã tu trì đó, bài nguyện tòa sen vàng là nếu tòa sen bạc đến là không chịu đi à, ở tu nữa. Đó là người ta vững niềm tin. Khi mà tu tập phải vững niềm rõ ràng, thấy biết rõ ràng thì vững niềm tin rồi thì tự tâm mình biết à, tinh tấn rồi thì mình biết à, đó không? Thì bây giờ tinh tấn như vậy thì phải đại nguyện của mình phải là lên tòa sen vàng. Mà Đức Phật đưa tòa sen bạc đến là thưa Đức Phật, con nguyện con phải lên tòa sen vàng này. Bây giờ Đức Phật cho niệm Phật tiếp tu tiếp để con lên sen vàng, chứ sen bạc trật ý nguyện không trúng ý nguyện. Cái đó là cái người Phật tử tu gì tinh tấn lắm đó, đủ trọn vẹn đó. Mà Phật tử tu không được tinh tấn, không được tròn bổn nguyện, không được ấy trọn vẹn đó ha, cũng tu tinh tu vậy mà tại vì hoàn cảnh mình không có tinh tấn, không được nhất tâm mà tu vậy đó. Mình nguyện nguyện sang vàng nhưng mà tôi đưa sang bạc hết rồi đó, đòi sang vàng không được. Chứ mình tới đây rồi tôi lên sang bạc thì lên rồi quá tốt rồi, về có Phật thì thôi, rõ không? Giờ có Phật được là quá tốt rồi, mình biết cái sức. Nhưng mà Phật tử nào tinh tấn thiệt tinh tấn mà tu mình biết ha, thì phải lên sân vàng nhưng mà không đi. Phật tử nào mà vậy đó là tốt đó. Còn những tầng trời có nhiều cái rút thử nha. Đức Ngọc Đế thương chúng sinh lắm, Đức Hòa Thượng Đế thương chúng sinh mình lắm ha. Là người này niệm Phật là mình niệm Phật là hiền ha. Người niệm Phật rất là hiền, rất là tốt. Cái ngày sai tiên đồng con nữ xuống rước, nhớ là chứ, điểm mà chị nói lời hoài nha, không có đi nha. Tòa sen có nhiều người tôi tinh tấn á, tòa sen Đức Phật trước đàng hoàng mà sen bạc đã chịu đi, muốn chi bây giờ xe loan xe phụng. Mình biết về cõi trời thì càng từ chối nha. Chỉ nhắc nhắc lợi hoài đến thôi là ham quá rồi, trời tiên đồng nữ về làm tiên sướng nó thôi lên thì rồi à, cả cuộc đời tu của mình nó đã không được như ý nguyện nha. Tôi tới chỗ này á, bây mình tu đâu cho nó rõ ràng, cái tâm niệm mình, cái nguyện mình cho nó phải là chín chắn. Nguyện đâu là phải được như vậy. Chứ bây giờ tự tu mà không nguyện chín chắn rồi, cái tâm mình không có vững vàng rồi thì bây giờ mình về cõi trời làm tiên chư thiên rồi ham quá thì hơn nhiều người, nhưng mà không có tròn muốn nguyện về rồi về chư thiên rồi hay làm tiên rồi thì hưởng hết phước thì bị sa đọa làm người trở lại. Thành ra kiếp này mình muốn giải quyết sinh tử luân hồi là mình không chấp nhận việc này. Đó là Phật tử vững vàng mới được. Chứ bây giờ Phật tử tu lơ mơ có nhiều người tu vậy chứ nguyện thôi kiếp sau sẽ khá hơn kiếp này được. Quá tâm còn thấp thỏi quá đi, phải không? Không nên nguyện kiếp sau khá hơn kiếp này, mà kiếp sau phải về có Phật, tu làm Phật độ chúng sinh. Cái nguyện Phật tử mỗi ngày, cái bài nguyện Phật tử mỗi ngày là cái tâm niệm nó vậy đó, làm phải y theo, nhớ không? Bây giờ mình niệm còn sen vàng là sen bạc được, còn sen bạc mình lên được, mà nhất định là tiên đồng ngọc nữ, là nhớ là có nam có nữ chư thiên xe loan xe phụng hào quang sáng chói là đẹp đẽ lắm à, đừng lên nha. Mà Phật tử nào yếu kém còn nhảy lên chưa không biết sao, giờ chị dặn rồi nữa lên thì chưa biết sao chịu chứ. Thì sung sướng về có trời sung sướng chứ phải không à, sung sướng khỏe nhẹ chứ không phải không, nhưng mà hưởng hết phước xuống mình không chịu à. Chờ Phật là mình nguyện thì có Phật, là về có Phật là chứ về có khác không, nó chặt cái lời nguyện mình rồi. Còn Phật tử nào mà không, mình tu lên mà chưa khẳng định rõ ràng cái vị trí con đường tu của mình thì sao cũng được. Cái chuyện đó là cái lỗi tại Phật tử, cái nguyện mình với cái tâm niệm mình nó không có kỹ càng, không có rõ ràng thì nó mới gì, tối nào về cũng được khỏe là thôi. Vậy đó là tại ai, tại mình nè, tại tâm nguyện của mình, được rồi không? Đó là sự nó hết sức rõ ràng cho Phật tử cái ý niệm được. Bổn sư Thích Tôn cũng quan nghĩ, tùy thuận lời ta dạy được lìa khỏi sanh tử. Đó, cái này là lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cho nên nói là Bổn sư Thích Tôn. Bổn sư Thích Tôn là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó ha, cũng rất quan nghĩ. Quan nghĩ chỗ nào là tùy thuận lời ta dạy được lìa khỏi sanh tử. Cái lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy mình trong kinh A Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ, Quán Lượng Thọ chỉ rất rõ ràng, nghe luôn luôn gì mình tùy thuận mà tu trì theo những cái lời dạy của Đức Phật trong những kinh đó ha, để gì, để được lìa khỏi sanh tử. Đó, Phật tử phải làm sao mà ý niệm cho rõ ràng, đánh tu trì mà lìa gì, quan trọng là lìa khỏi sanh tử, không còn luân hồi nữa. Mười phương chư Phật cũng mừng vui. Tất nhiên là Phật tử thấy trong kinh Di Đà mười phương chư Phật cũng mừng vui, vui mừng và chứng minh đó. Khán giả tán thán cái Đức Phật Thích Ca nói trên Di Đà. Và trong mười phương chư Phật có nguyện rằng tất cả người nào tu theo đúng trong kinh Di Đà là tính nguyện hạnh đầy đủ rồi thì mấy ngày gì? Nhiếp thọ, trợ duyên, trợ niệm, độ cho mình tu cho nó nhiều vững vàng, kết quả tốt đẹp là gì? Có Phật. Nghe không? Cho nên chỗ này ngài lặp lại là gì? Mười phương chư Phật cũng vui mừng. Tính sự chứng thành của chúng ta mà sanh về tịnh độ bất thối chuyển, đó là tin. Cái này là tính cũng được, mà tin sự chứng thành của chúng ta hắn cũng vui mừng gì? Là cái ngày mới là gì? Là chứng thành của chúng ta mà sanh về tịnh độ bất thối chuyển. Đó, Phật tử có cái lòng tính thành rồi, đầy đủ rồi, Đức Phật có chứng minh và trợ duyên cho mình như gì? Về khỏi tịnh độ bất thối chuyển. Bất thối chuyển trong kinh Di Đà Đức Phật nói là A Bệ Bạc Trí. Tất cả mọi chúng sinh hay tất cả mình đây, mình tu trì mà về có Phật cái đạo được, đều trụ bực A Bệ Bạc Trí cả. Là trụ bất thối chuyển, là về có Phật rồi. Tại vì đồng nghĩa thành Phật, tất cả chúng sinh về có Phật được, không người nào thối chuyển cả. Nha, mà nơi đó tu tập tới gì? Tới thành Phật mà thôi. Đó, nó khác cái chỗ gì? Tất cả những tầng trời hưởng hết phước đều gì? Bị đọa ra lại là thối chuyển. Bị đọa ra làm người hay làm gì, bất kỳ cái người thú quỷ ngục gì đó, tùy trong sáu đường. Trở về có sáu đường là đường sanh tử luân hồi. Thấy không? Đặt kêu là thối chuyển. Còn mình về có Phật là gì? Là bất thối chuyển. Cái chỗ này nó quan trọng, điểm đó là tôi tự đi chỗ này. Hoan hỷ biết bao hiện đời được gặp bổn nguyện của Đức A Di Đà. Chào ơi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong kinh thường nói rằng là mười phương thập phương chúng sinh ấy, là mười phương trong vũ trụ hoàng này, nghe được danh hiệu Phật cũng rất là khó. Khó nghe lắm Phật tử, chứ không phải là mình nghe danh hiệu Phật thôi, tất cả Phật nào cũng được. Mà nghe danh hiệu Phật đó là một cái là gieo căn lành với tam bảo rồi mà mình rất khó nghe đó. Không? Thì bây giờ mình được, không những mình được nghe danh hiệu Phật, nhất là Phật nào mà được tu theo, niệm theo danh hiệu ngài và cái nguyên lực ngài được tiếp duyên về có Phật, thì khó trong cái khó mà Phật tử được. Phật tử thấy không? Cho nên làm sao? Là hoan hỷ biết bao hiện đời được gặp bổn nguyện của Đức A Di Đà. Phật tử có hoan hỷ là vui mừng, rất là vui mừng, rất là hoan hỷ. Tại sao? Vì cái khó gặp mà mình gặp được. Xin nói Phật tử nghe mà so sánh đó. Phật tử thấy cái người mà ở cái số số cái thiết mình là trúng số lục đắc khó không? Khó đấy, khó lắm, chứ không phải dễ à. Nhưng mà cái này khó hơn trúng số lục đắc nhiều. Phật tử mà gặp cái đại nguyện Đức Phật nào mà tu tập như vậy là khó hơn trúng số lục đắc nhiều. Phật tử thường thường có nói là mò kim đáy biển khó không? Chứ biển mênh mông mà mò cái kim mà khó không? Khó. Mà Phật tử gặp đại nguyện Đức Phật A Di Đà đó là còn khó hơn mò kim đáy biển. Mà bây giờ Phật tử được, khó mà Phật tử được. Mò kim đáy biển rất khó mà Phật tử mò được, đưa cái kim cầm lên. Mừng không? Mừng. Vì Phật tử phải mừng mới được. Bây giờ Phật tử cái khó được, mà bây giờ Phật tử được rồi đấy. Được nghe danh hiệu Phật A Di Đà, được tu theo cái đại nguyện của ngài để ngài đưa mình thoát khỏi sanh tử luân hồi. Rất là khó, nhưng khó trong cái khó mà Phật tử được. Mà hiểu là vậy Phật tử mới vui mừng chứ. Phật tử ra không? Mới mừng. Mà sư nói lặp lại là Phật tử ở ngoài đó, có nhiều người đó, trúng số đắc rồi đó, mừng quá chết dắt có không? Xỉu luôn. Tôi quá mừng. Bây giờ Phật tử làm sao mà cái cảm thái mừng như thế nào, Phật tử cảm thái nào mừng hơn người đó mới được. Mà không phải bắt Phật tử phải chết chắc như vậy, nhưng mà mừng cảm kích như thế nào đó để tu trì, hiểu không? Cảm kích như vậy được Phật tử tu mới tinh tấn được, mới không buông lơi pháp môn này được. Dầu hoàn cảnh gia đình, dầu xã hội khó khăn cách mấy, Phật tử cũng gì, cố gắng lướt qua. À, cố gắng lướt qua. Lướt qua là sao? Là vì khó gặp mà mình đã được gặp, nhân duyên đầy đủ, nhân duyên lớn lao, kêu là đại nhân duyên mình mới được gặp. Bởi vì mình buông lơi nó là quá ổn. Đó, phải nhớ vậy. Đi đứng nằm ngồi đều xin báo đáp ân đức của Ngài. Đó. Vì lẽ đó cho nên khi mình đi đứng nằm ngồi đều xin báo đáp ân đức của Ngài ngày nào? Một là Đức Phật hay nào 48 lời đại nguyện. Hai là ân đức của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hướng dẫn chỉ dạy cho mình. Nếu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không nói kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Lượng Thọ để hướng dẫn dạy dỗ cho mình về có Phật được thì làm sao mình sao biết? Và cái điểm này quan trọng. Có nhiều người đó là mình đây là Đức Phật Thích Ca Ni, là Đức Phật Tổ, mình tu theo Phật Tổ, Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, thì bây giờ mình niệm thì niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, nhưng sao Nam Mô như là Phật? Thì quý Phật tử sư dạy cho trả lời, nói đó cũng là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy mình niệm Đức Phật A Di Đà. Vì trong Đức Phật Đà có 48 lời đại nguyện, rồi Đức Phật rước về có Phật thì dạy dỗ tu làm Phật. Chứ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không có chỉ dạy mình niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy mình phải bắt buộc niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì mình sẽ niệm. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy mình niệm Phật A Di Đà thì mình theo lời Đức Phật Tổ mình niệm theo. Thế thôi. Phật tử phải biết cách trả lời nha. Mà có nhiều người làm lạc vậy đó. Làm lạc đó, bây giờ mình Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni thì tôi niệm Thích Ca Mâu Ni, bây giờ tu theo Phật Tổ. Thành ra hiểu vậy là không hiểu những cái số mà kinh của Phật giảng giải nha. Thì sẵn có dịp này, trong cái ngày nó xin báo đáp ân đức của Ngài, cái điểm này rất quan trọng. Nếu mình biết ân đức của Ngài như thế nào thì Phật tử mới tinh tấn tu trì được. Bây giờ trong cái tài liệu có cái ân đức của Ngài nè, thì sư xin đọc cái vấn đề mà ân đức cho Phật tử ý niệm được cho rõ ràng, cho Phật tử ta nắm chỗ này. Biết việc nhỏ mà không biết việc lớn, thấy chỗ gần mà chẳng thấy chỗ xa, ấy là thường phận của chúng sinh. Cho nên Phật A Di Đà là một đấng có ân đức lớn với chúng sanh mà chúng sanh không biết. Đó. Biết việc nhỏ mà không biết việc lớn. Việc nhỏ là việc gì? Biết nhỏ là mình làm phước bố thí hay tu trì để kiếp sau đỡ kiếp này, kiếp sau vàng sao hú quý thôi. Mà không biết việc lớn là gì? Lớn là gì? Là làm Phật độ chúng sinh, làm thoát khỏi sanh tử luân hồi. Mình tu cái việc lớn. Cho nên mấy cổ đức nói như thế này: sanh tử sự đại. Cái đường sanh tử rất là nhiều sự đang vượt lớn, mình phải giải quyết. Để đầu nằm ghi chữ lớn nè, để đầu nằm hòa nhắc: sanh tử sự đại. Là tu sanh tử một sự rất lớn lao, mình tu trì mình gì để vượt qua cả sanh tử này. Đó là gì? Là cái việc lớn. Còn việc nhỏ là tu làm lành, làm lành, làm phước tu trì, kiếp sau giàu sang phú quý, làm vua chúa quyền quan, thì chuyện đó là nhỏ. Mình để ý chỗ này không? Thấy chỗ gần mà chẳng thấy chỗ xa. Thấy chỗ gần là mình được giàu sang quý, hay lên cả cõi trời làm chư thiên, tiên đồng ngọc nữ. Đó là thấy gần. Mà chẳng thấy chỗ xa là gì? Về có Phật, tu trì làm Phật độ chúng sinh. Đó là cái chỗ gì? Chỗ xa. Nhưng mà gì? Ấy là thường phận của chúng sinh. Chúng sinh là cái nguyện thôi, giàu sang phú quý, người nào mà khá chút xíu là về cõi trời, hưởng phước báo, hưởng hữu dục. Đó là khá rồi đó. Còn thôi là kiếp sau đỡ kiếp này. Xin thưa nha, bây giờ sư không dám nói xấu sư, mà sư nói này để cho Phật tử ý niệm được. Nó cả cái khó. Một vị sư tu xuất gia, nghe không? Một vị sư rồi, tu xuất gia rõ giáo đồ một này rồi, sư gặp sư đó, nghe sư đó nói phát nguyện tu sao, nguyện bây giờ kiếp sau làm vua. Làm chứ thiên trần ta còn chê, không chịu. Mà ông quỷ kiếp sau làm vua, Phật tử coi là rất làm lạc chưa. Phải vì sao làm lạc? Là vì chưa từng nghe kinh này, chưa từng nghe lời tổ và hướng dẫn mình. Sư nghe đàng hoàng chứ, phải sư đặt chuyện rồi. Sư không dám nói, không dám nói vị sư nào nữa, nói không ấy được. Nhưng mà sư muốn nói rằng, nhấn mạnh Phật tử, đã một vị sư tu trì xuất gia rồi mà còn gì, có bổn nguyện rất làm lạc, rất là nhỏ. Bởi cho nên là tổ mới nói là ấy là thường phận của chúng sinh. Cái thường chúng sinh thường phận là vậy đó. Không ai hướng dẫn, không ai hướng dẫn cho mình, không có đại nguyện Đức Phật đi nào thì Phật tử mới đi con đường đó thôi. Kiếp này đỡ kiếp sau thôi, ủa kiếp sau đỡ kiếp này thôi. Bây giờ mình tu trì làm phước làm lành, tu trì thì mình làm tốt rồi làm phước nữa, bố thí thì mình kiếp sau giờ sáng phú quý thì đỡ kiếp này dĩ nhiên rồi, cái chuyện đó. Nhưng mà gì, cái đó là cái thường phận của chúng sinh đó. À, cho nên Phật A Đà là một đấng có ân đức lớn của chúng sinh mà chúng sinh không biết. Đức Phật Đà có ân đức lớn là gì? Đừng có thường phận đó, các con tu trì đi rồi đúng cách đi rồi coi rước về có Phật ta dạy dỗ làm Phật, chứ đừng có vào sang quý hay là về có chư thiên làm có trời, phải không? Đó thì vì Đức Phật thấy cái thường phận chúng sinh như vậy, ngài mới chuyển cái tâm niệm chúng sinh. Đó, thì cái ân đức này lớn nhỏ, ân đức rất lớn, ân đức Đức Phật Đà lớn. Nếu không có Đức Phật Đà cái đại nguyện ngài thì mình sẽ theo thường phận chúng sinh mà thôi. Nha. Trong vô lượng kiếp về đời quá khứ, Phật đối trước mặt Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai, vì cả thế giới ác trược và chúng sinh tội khổ, phát ra 48 lời đại nguyện, rồi y theo nguyện đó mà trải qua kiếp số lâu dài tu hạnh Bồ Tát, bỏ cả ngôi kim luân cho đến đầu mắt tỷ não cùng đều thí xả. Mình đọc cái này để gì? Để nhớ ơn ngài lập lợi. Khi mà Đức ngài mà pháp tạng đó đối trước với Đức Phật Thế Tự Tại Vương Như Lai, vì cảm giác trượt là những cái thế giới ác trượt như mình thế này, kêu ngũ trượt á, thế mà chúng sinh tội khổ đó, mới phát ra 48 lời đại nguyện. Phật tử nên nhớ rằng ngài 48 lời đại nguyện không phải nguyện riêng cõi ta bà mình, không phải nguyện riêng độ chúng sinh cõi ta bà mình, mà gì, độ khắp trong mười phương. Mà chỗ nào chúng sinh tội khổ, chỗ nào thế ác trượt là gì, là cái 48 lời đại nguyện sẽ gì, sẽ xiển dương ở đó để cứu giúp. Đó. Thì theo nguyện đó mà trải qua kiếp số lâu dài, khi ngài thấy ngài pháp tạng nguyện 48 lời đại nguyện rồi, trải qua kiếp số lâu dài và lâu không tưởng tượng được, trong vô lượng kiếp ngài sanh tử luân hồi trong khắp trong mười phương để hành Bồ Tát đạo rồi độ chúng sinh, phải không? Đó là tu hành Bồ Tát đó. Bây giờ mình nói Đức Phật nào thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng vậy. Ngài nói việc ngay cõi mình đi, và cấp trong đất nước trong mười phương nhưng phải riêng cõi mình, nhưng mà giờ nói cõi ta bà mình. Bây giờ Phật tử lấy cái đục cây kim nhọn mà đâm xuống đất bất kỳ chỗ nào đều gì, đều đụng sát thân Phật chôn ở đó. Bao nhiêu sát thân không tưởng tượng nhiều được. Hành Bồ Tát đạo rồi bây giờ ngày công viên quả mãn mà thành Phật, thì Đức Phật A Đà cũng thế thôi. Đó là qua kiếp số lâu dài tu hạnh Bồ Tát, bỏ cả ngôi kim luân là ngôi gì? Bỏ cả ngôi kim luân là gì? Là chuyển luân thánh vương. Những vị vua mà vua thánh, vua trong các vị vua. Đó. Mà kim luân là gì? Là cái bánh xe, cái xe báo đó, mà nó bằng vàng. Cái xe kim luân nó đi khi mà không phải làm vua chuyển luân thánh vương, mà làm vua trong cái vua cõi mình đâu, mà muốn châu thiên hạ. Mình là Nam Thiện Bộ Châu, làm vua cả Bắc Cô Lô Châu, cả Tây Ngu Quá Châu, cả Đông Thắng Thần Châu, là bốn cõi núi Tu Di giữa, ở giữa trụ ở giữa, mà bốn cõi xung quanh mình là Nam Thiện Bộ Châu. Khi mà một vị chuyển luân thánh vương được nhưng mà thể hiện ra đời rồi thì tự nhiên chiếc xe gì Kim Luân này thì hiện nó cho ngài đi à. Mà ngài tích tắc, tích tắc cái ngày đi, muốn tỏ muốn đi nào tích tắc xe Kim Luân đó à, Kim Luân có. Rồi tướng binh mã, tượng mã, binh mã tự nhiên hiện à, ngọc nữ hiện à, tự nhiên hiện à, cho ngài, ngài sử dụng à. Binh tướng sử dụng, cho nên ngài đi đâu là gì, tất cả châu đều được quy phục cả. Chứ không phải là thì Kim Luân Vương không phải là Phật tử nhớ rằng ở cõi mình à, mà những gì cõi kia, cái kia là thường được cõi thần, mà cõi Bắc Lưu Châu là kiều địa tiên, chúng sinh sống ngàn tuổi, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, có nam nữ hai người thương nhau, có bắt thương nhau rồi chấp nhận thì dắt tay vô cái cây báo xù xuống làm nhà, khỏi tất nhà cửa xuống đó là cái cõi Bắc Lưu Châu quý báu. Nhưng mà Đức Phật cái gì sung sướng quá, tốt đẹp quá, không có Bồ Tát Phật vô không có dạy dỗ được. Cho nên Đức Phật nó kỳ dứt, đừng bao giờ nguyện cõi Bắc Lưu Châu sung sướng tốt đẹp vui đẹp, đó là địa tiên. Nhưng mà không có Bồ Tát Phật không có thể hiện được, vì ta hưởng sung sướng quá nên có tu. Lỡ dạ không dạ ai ta nghe tu thêm đó. Rồi cho gì, cho đến đầu mắt tỷ não cũng đều thí xả. Ôi, Đức Phật là từng thí đầu để học pháp, thí móc mắt để học pháp, tỷ não rồi là để học pháp. Nó cũng như là Phật thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, muốn học một bài pháp thôi, một câu ngắn pháp thôi, ngài phải dùng bất, lấy cái thân này mà đục nó làm một cái lỗ bất để cái đèn để đốt, ngài nguyện đốt làm dầu để học pháp. Thành ra ngài móc một mắt để đổi với bài pháp gì đó, thử cái này đúng ra cái này là chư thiên thử, Đức Học Đế thử khi hành Bồ Tát, mấy ngày chấp nhận hết, hiểu không? Lấy máu tả kinh, lấy xương làm hòa viết, lấy tự máu mình để tả, để viết một cái bài kinh đó.